họ làm ác, bởi vì họ nắm quyền. Ai là cái người trừng phạt cái vị vua đó? Thành ra vị vua đó họ thấy là họ không có bị kết quả gì hết đó, cho nên họ làm ác rất dễ. Nhưng nếu cái ông vua đó ông tin nhân quả ba đời, nếu ông tin cái lý nhân quả ba đời, dù ông có thiên nhãn để thấy đời sau, nhưng mà ông tin rằng là do đời trước mình làm thiện, cho nên kiếp này mình mới được làm vua. Nếu mà kiếp này làm vua đó mình làm ác, kiếp sau địa ngục như chơi và bị đau khổ không thể nào diễn tả nổi. Nếu ông tin như vậy rồi thì dù ông nắm hết quyền hành trong tay, ông cũng không bao giờ làm ác. Thế vậy cho nên cái nhân quả ba đời đó nó làm nền tảng cho đạo đức. Nên Đức Phật mới nói là người mà không tin nhân quả ba đời đó là hạng tà kiến. Và cái kẻ mà không tin nhân quả ba đời đó thì ác nào nó cũng dám làm hết á. Đức Phật mới nói như vậy. Nên chúng ta thấy là mình cần biết kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà cái lòng tin đó của mình á, nó đã giúp cho mình. Quý vị cứ thử tin mà coi. Cứ thử trong tâm của mình luôn luôn tin tưởng đời sau, thì mình sẽ rất cẩn thận trong mọi hành động. Và dù cái tâm mình nó có tham mấy thì tham, nó không có làm chủ mình được. Thành ra một cái chân lý Đức Phật đưa ra thôi, mình đã thấy nó là một cái căn bản vững chắc như thế nào. Và lúc đó mình sẽ làm điều thiện mà nó không cần phải có những cái phần thưởng cái gì ở trong cái đời này hết, nó không cần danh vọng gì trong đời này, phần thưởng gì. Và đồng thời mình cũng thấy ngay là mình có cái năng lực để kiềm chế những cái ác, và từ từ mình sẽ thấy cái thiện đó, nó phát triển ở trong mình. Thành ra mình chưa có trí huệ để thấy, chưa có thần thông để thấy, nhưng chỉ mới một cái pháp của Đức Phật đó thôi, cái lòng tin đó thôi. Mà nếu mình chân thành mà đem nó vào tâm mà áp dụng thì mình sẽ thấy liền. Mình sẽ thấy nó hướng đi cái hướng như thế nào. Và khi mà mình càng tin nhân quả như vậy, tự nhiên mình càng gặp thiện tri thức, mình càng được nghe chính pháp, và chân lý sẽ đến với mình. Thành ra đó là cái luật nhân duyên chiêu cảm duyên khởi của chân lý mà Đức Phật giác ngộ rồi. Đức Phật mới phương tiện dạy lại cho mình, bởi vì biết mình đôi khi nói nghe trí huệ mình nghe mình không hiểu, cho nên Đức Phật dạy dỗ cho mình vấn đề trước tiên là nhân quả, làm thiện làm ác, tránh xa cái làm ác đi, hãy làm thiện. Vậy đó là vấn đề mà cho chúng ta thấy Đức Phật dạy dỗ cho con người ta như vậy. Nếu mà đi sâu dần nữa thì mình mới được Phật pháp chỉ ra cho mình biết là thực sự ra cái chân lý nó có mặt ngay nơi đây, nó không đợi cái nhân quả của đời sau. Nhưng mà nếu mà mình phải trông chờ một cái nhân quả trong đời sau á, mình chưa có được cái nhân duyên á, để thấy ngay chân lý ngay trong đời này á, thì mình nên tin nhân quả ba đời, mình sẽ gặp chân lý. Và bảo đảm cho mình một điều là cái chân lý, cái đời sau của mình á, nó sẽ gặp, nó gặp đạo. Và nó không bị rơi vào những hoàn cảnh ngang trái để mà nó không có gặp đạo được, như là đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái sinh là con người mà ngu dốt, bị hành hạ, bị đủ thứ. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho mình từ từ. Nhưng chân lý của đạo Phật thì luôn luôn nó là có mặt ngay tại đây. Chúng ta nóng tự nhiên có à? Do nhân duyên này nhân duyên kia. Mùa hè cũng phải tự nhiên có, mùa đông cũng phải tự nhiên có. Bao nhiêu danh từ, mỗi danh từ chỉ cho một pháp, tất cả các pháp nó phải có nhân duyên hết. Nhân duyên từ lớn cho đến nhỏ, từ trong cho đến ngoài, nó đều theo nhân duyên mà khởi. Mà đã theo nhân duyên khởi thì thể của nó phải là không. Nếu nó là có, nó không thay đổi, nó không cần đến nhân duyên nữa. Cho nên các pháp, cái nóng hôm nay nó có thể cách đây một tháng nó không có. Nó có rồi sau mấy tháng, ba tháng nó có thể nó mất. Nó mất rồi nó trở lại, đó là do nhân duyên. Mà khi nhân duyên, khi nó đang có đây này, Nếu nó là có thật thì trước đó nó đã phải là có rồi, mà sau 3 tháng nó vẫn có như thường, nó phải là thể không. Bất cứ cái pháp nào cũng vậy hết. Nói lại dâm dục, cái câu chuyện đó, vị thầy đó trước đó vào tu 3 năm 3 tháng 3 ngày có thấy dục đâu. Tại sao sau đó nó xuất hiện? Nó phải có nhân duyên. Nhân duyên nó phức tạp vô cùng. Kể ra kể không hết, nhưng mà đại khái nó có cái nhân duyên chính là ở nơi mình. Nhân duyên mà mình nói bên ngoài, thí dụ thiên nhiên, thế giới thiên nhiên thì đó, nó có nhân duyên của nó. Nhưng đây mình trở lại với con người, con người của mình gặp chuyện này chuyện kia, từ bên trong mình nó khởi lên những tư tưởng nó. Nó không phải là có một cái ngã như mình tưởng đâu. Mình thường thấy tôi, mình thường nói tôi như vậy, tôi như vậy, tôi như thế. Mình nói như vậy, thực sự nó là cái pháp thế gian, không ai chối bỏ hết á. Nếu mình sống với mọi người thế gian nói tôi thì dĩ nhiên rồi, mình chối bỏ. Nhưng khi mình vào đạo Phật á, mà mình muốn thâm nhập vào trong cái Phật Pháp, muốn tìm hưởng cái vị của Phật Pháp, tìm thử cái tác dụng của Phật Pháp, tìm kiếm cái Pháp Phật nó làm sao á, thì mình phải nghe cái giáo lý của Phật á. Giáo lý Phật nói là con người của mình chỉ là nhân duyên, không có một cái bản thể thường nhất, như nhất như vậy để kêu là cái tôi. Thành ra một khi mà một người ngoài đời nói như vậy rất thường mà, tôi không bao giờ chịu khuất phục. Đúng. Nhưng đối với đạo Phật thì đạo Phật sẽ nói như thế nào vào? Thì chẳng qua là nhân duyên thôi. Nếu mà cái nhân duyên khác nó đến, anh sẽ thấy anh phải chịu khuất phục. Thành ra anh không có nên nhận anh là một cái khuất phục vĩnh viễn để anh gọi cái đó là cái tôi. Khi mình nói tôi không bao giờ chịu khuất phục trước ai, mình có nghĩ nói là cái sự khuất phục của mình đó, nó là một cái tôi vĩnh viễn. Nhưng mà thực ra mình không có cái đó đâu. Nhiều khi mình ngồi trên nhân duyên mình cũng thấy có nhiều vị nạt nộ thị oai la hét. Bởi vì mình ở trong cái nhân duyên, mình đang còn có chức tước, đang có tiền tài, mình vừa mất mấy cái đó một cái, mình thấy mình khác hẳn. Mình ở trong nhân duyên mà mình không nhìn ra, mình cảm thấy mình là như vậy đó. Lúc mình có nhân duyên mà tiền tài phước đức, mình bảo ta không sợ ai hết. Cái không sợ ai hết nó không phải là ta đâu, một lát sau nó khác. Mình vừa mất những cái nhân duyên nó đi, mình coi. Đấy, chính vì vậy khi mình muốn vào trong chân lý, mình muốn đi theo con đường đạo Phật, trước tiên mình phải hiểu như vậy. Thì hiểu tu đến đâu của tu. Người Phật tử mà đã bắt đầu, nghĩa là thích đạo và bắt đầu ngấm đạo, thâm nhập dần đạo và dần dần muốn tu cái pháp nữa, thì những điều này từ từ phải kinh nghiệm, ý thức. Một vị thầy mà đúng nghĩa, khi mà người học trò mà nói rằng là tôi con không muốn tu nữa, con muốn về lại đời sống lập gia đình, nói vậy nghe nó còn lịch sự chút, ví dụ nói là con muốn cưới vợ, thì ông thầy đó sẽ chẳng có động tâm một chút nào hết. Nếu ông thầy ông biết rõ cái nhân duyên của cái vị đệ tử đó, được, con cứ việc thử. Nhìn cái này trong đạo Phật, bởi vì tôi không phải mật tông, tôi không nói theo mật tông được. Tôi nói theo vấn đề của Phật Pháp, căn bản, đại thừa. Nên theo con đường này, mà nếu người Phật tử mà chưa có thâm nhập nhiều, thì mình sẽ thở than trách móc. Mình sẽ thấy khó chịu, thấy đủ thứ đó. Mình thấy một sự thất bại. Nhưng mà khi một người mà biết cái con đường dài của sự tu đạo, tại vì thông thường tại sao mà nhiều khi chúng tôi giảng hay nói đại thừa, quý vị biết, và nó liên hệ đến tất cả mọi vấn đề này. Nếu quý vị mà không có cái giáo lý căn bản đại thừa, mà quý vị nghe cái câu chuyện vừa rồi, quý vị không có cảm được một chút nào hết, thấy là một sự thất bại. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái con đường tu tập của một con người đối với đạo Phật là để thành Phật, mà cái con đường mà đi để thành Phật như vậy nó lâu dài kinh khủng, và không phải là chỉ có một cái cách thức duy nhất, đó là xuất gia. Một con người mà chưa từng làm tất cả mọi điều thiện, người đó chưa đủ yếu tố để thành Phật. Mà tất cả điều thiện, hỏi quý vị, quý thầy ngồi trên này để cho quý vị cúng dường, đó là một điều thiện, bởi vì nhờ vậy quý vị có công đức. Nhưng mà quý thầy làm được cái công đức là để cho mình được cúng dường, nhưng mà quý thầy chưa làm cái công đức cúng dường, thì kiếp sau quý thầy phải đi làm. Mà muốn làm công đức cúng dường đó thì phải ở đời sống tại gia. Trong cái đời sống tại gia nó có vô lượng cái điều thiện cần phải làm. Tại sao lại phải làm tất cả mọi điều thiện? Bởi vì điều thiện nào nó cũng là làm lợi ích cho người khác hết á, nó mới được kêu là điều thiện. Mà một vị muốn thành Phật, một vị Bồ Tát muốn thành Phật, là vị Bồ Tát đó, cái thiện nào, tức là cái sự việc làm lợi ích nào cho người ta, mình cũng đã thành tựu hết rồi, đã làm xong hết rồi, mình mới đủ cái công đức để thành Phật. Cho nên một cái con người đi tu con đường thành Phật, đời sống nào mình cũng phải có mặt hết, cũng phải ở trong đó, ở trong đời sống nào cũng phải làm thiện. Trong đời sống của một tên ăn cướp, nó cũng có sự thiện ở trong đó nữa. Một tên ăn cướp, và nhiều lúc nó cũng có cái thiện của nó. Bởi vì tại sao? Bởi vì một tâm mà cướp của như vậy, một tâm ăn cướp như vậy đó, thì nó chỉ có lấy chứ nó không cho. Nhưng mà có thể nó cho, có thể nó cho. Và một tên ăn cướp, một cái tên dữ dằn thì nó phải ích kỷ chứ. Nhưng mà có nhiều tên ăn cướp nó cũng rất thương đồng bạn. Ở nơi nào, bất cứ làm một điều gì ích lợi cho chúng sinh. Chữ chúng sinh là cái chữ người khác, tha nhân, vô điều kiện. Miễn là người khác mình, chứ không phải là người tốt, không có cái điều kiện người tốt trong đó. Làm lợi ích cho chúng sinh, cái nguyện của Bồ Tát, cái chữ chúng sinh nó là nói cho tất cả muôn loài và không có điều kiện. Khi mà chúng ta có một điều kiện nào đó, ta bảo chứ sở dĩ tôi giúp người này bởi vì anh ta tốt, còn cái thằng kia là tôi phải kêu cảnh sát bắt, chứ đừng nói là tôi giúp. Thì như vậy á, cho chúng ta biết là vậy. Thành ra mình biết là có câu chuyện mà tiền thân của một tiền thân này đó, nào đó của ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật là ăn cướp, mới bị truy nã, chạy trốn gần chết, rồi chui vào một cái tháp trốn, nhờ chui vào tháp mới thoát. Tại vì người ta không có, người ta kính trọng tháp, thành ra người ta đâu có vào tháp mà lục. Thế rồi á, đến khi người ta đi mất rồi á, thì tên ăn cướp đó mới định ra, thì nhìn lại trong tháp thấy người ta cúng dường rất nhiều đồ quý, lại định ăn cắp nữa, lại định vét hết một chầu nữa. Vét hết như vậy rồi xách lên vai định đi á, thì bỗng nghĩ lại bảo chứ người ta bỏ tất cả những cái mồ hôi nước mắt, người ta mới có được những cái đồ vật như vậy, có những thực phẩm như vậy, người ta còn đem lên cúng dường cho Phật nữa. Mình cả đời chỉ làm ác, chẳng làm một điều thiện, chẳng bao giờ biết cúng dường, biết nghĩ đến bậc thánh hết, mà nay còn vét những cái đồ đó đi nữa. Cho nên vừa nghĩ lại như vậy mới bỏ trở lại. Bỏ trở lại thì tức thời tâm thiện nó nảy sinh. Mới thấy cái đèn của Đức Phật đó, đèn bàn thờ cúng dường Phật đó, nó bị tim của nó bị cháy và nó bị gần hết đó. Nó lu, nó sắp tắt rồi đó. Thì cái tên cướp mới lấy cái mũi tên, nó mới khều cho nó sáng trở lại. Nhờ cái nhân duyên, cái nhân duyên đó là cái nhân duyên về sau này Ngài A Na Luật có thiên nhãn thông. Thành ra ở trong đạo Phật nhìn thấy cái liên hệ nhân duyên nó phức tạp đó. Cho nên vấn đề Đức Phật đối xử với chúng sinh nó rất là đặc biệt, mình khó hiểu lắm. Như là câu chuyện mà Đức Phật cho cái anh chàng say mà thọ giới thành ông thầy tu, cạo đầu cho thành ông thầy tu luôn, thì ngay đệ tử Phật cũng không hiểu nữa. Một cái anh chàng mà tối ngày nghĩa là thấy thầy tu đâu là chửi đó, mà ghét thầy tu, mà đi đâu cũng tuyên truyền, ghét lắm, ghét từ Phật trở xuống. Nhưng mà ghét quá cho nên trời phạt sao không biết. Hôm nó uống rượu say nhưng đến xin Phật xuất gia. Phật bèn cho xuất gia thọ giới hết. Khi tỉnh cơn say dậy, nằm dưới gốc cây, tỉnh dậy thấy đầu tròn áo vuông, hoàng hồn hoàng vía, vứt y áo bỏ chạy la om sòm hết. Chư Tăng ngạc nhiên hỏi Phật tại sao Phật làm. Phật bảo cái anh chàng này chỉ trong cái lúc say nó mới có cái nhân duyên để xuất gia thôi. Cho nên mình thấy ở đâu nó cũng có thể rất bất ngờ, nó có một nhân duyên rất đặc biệt. Thành ra nếu mà không cho anh chàng này xuất gia trong cái lúc say là không có cơ hội nào để cho xuất gia nữa hết. Thành ra xuất gia như vậy là gieo nhân duyên như vậy. Thế nên mình mới biết là Đức Phật đối xử rất đặc biệt, mình khó hiểu lắm. Chính ở những cái chỗ đó mà cho mình thấy như vậy. Đấy, cho nên trong đạo Phật cho mình biết rằng là cái nhân duyên nó phức tạp vô cùng này. Và tóm lại thì biết rằng là bản thể của tất cả do không như vậy mà nó, cái nhân duyên nó hiện hiện ra trong khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, bất cứ pháp nào. Nếu mà nó có thì nó phải sẵn có rồi. Nếu đạo của mình là một cái pháp nó có, mình cần phải đến đây học nữa. Mà nếu mà nó tự nhiên thì nó đã có từ lâu rồi. Mà nếu nó có thì nó phải sẵn có rồi. Và mình đến đây học nó là một trong những cái nhân duyên. Trong những cái nhân duyên vậy là từ từ cái đạo nó mới hiển hiện ra. Thì nó hiển hiện là do nhân duyên. Do nhân duyên cho nên khi mà mình giữ những cái nhân duyên mà giữ cái đạo đó, mà nếu nó không vững chắc một cái thì cái đạo nó thối thất. Như vậy chứng tỏ là cái đạo nó là tính không. Mà khi mình học đạo thì cái đạo nó lại thành một cái nhân duyên để nó làm giảm một cái tính xấu nào của mình. Thì cái tính xấu đó nó giảm được chứng tỏ nó không có. Thể nó không có. Nó chỉ là một số nhân duyên. Cũng như là mình lấy nước lọc về rồi mình cho sữa và mình khuấy lên thì do nhân duyên cho nên nó thành màu trắng. Mình đổ cà phê vào nữa thì cái màu trắng từ từ nó chuyển đi, nó thành một màu cà phê sữa. Thì cũng như vậy, đâu có cái gì mà nó thực có để mà nó không biến chuyển gì hết, mà chẳng qua nó do nhân duyên. Cái màu trắng, màu trong, màu trắng, màu gì nó cũng do nhân duyên. Cho nên hễ nhân duyên chuyển một cái nó chuyển. Vì vậy mà trong đạo Phật thấy cái chân lý không nó có mặt khắp mọi nơi. Mai mốt mình giác ngộ là giác ngộ ra cái gì vậy? Hiện giờ mình bảo mình vô minh, rồi mình mới tu, tức là nhân duyên. Mình tu, mình học, rồi mình đi nhập thất, mình này nọ, rồi cho đến xuất gia, tất cả cái đó là nhân duyên. Nhân duyên cho đến khi mình giác. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ ra, à té ra là tất cả là không. Từ ngay cái lúc mà mình mới bắt đầu đi học Phật Pháp, đó đã là tính không rồi. Chứ chưa phải đến lúc giác ngộ nó mới là không. Thành ra nó là chân lý của tất cả. Thành ra chính vì vậy đó mà giác ngộ cũng là không, Phật cũng là không, mà phiền não cũng là không, dâm dục cũng là không. Cho nên khi mà một vị mà giác ngộ ra rồi á, vị đó phải áp dụng cái chân lý của mình. Nó có hai con đường để đi sau khi mình phát triển được cái trí huệ đó. Một, nếu mình ngán cái đời sống luân hồi quá rồi đó, thì mình dùng cái tính không đó, dùng cái trí huệ đó, mình chấm dứt tất cả mọi cái ta, cái tôi, cái tham nhiễm, cái ái, cái ân này nọ, chấm dứt tất cả như vậy đi để mà giải thoát. Còn hai là mình muốn cứu độ mọi người, đây mới là vấn đề. Mình muốn cứu độ mọi người mà người ta đủ cảnh, đủ kiểu hết á. Người rất sân, người rất dục, người rất ái, người rất ngoan cố, mà mình muốn độ. Bây giờ mình, khi mà mình giác ngộ rồi á, mình thấy chân lý, tâm hồn mình nó tĩnh lặng, nó yên tĩnh, nó lợi lạc, nó an lạc. Bây giờ mình trở lại, muốn độ thì phải tiếp xúc. Mình đụng với một người thôi là phiền não nó khởi. Mình muốn độ mà mình thấy ngay mình thất bại. Mình đụng người ta, mình thấy người ta rất khó độ, thì lúc đó phiền não nó khởi. Khi não nó khởi lên như vậy thì mình sẽ bỏ hết. Thành ra mình phải áp dụng cái tính không chứ. Mình phải áp dụng. Mà nhiều khi bây giờ tính tình của mình, quý vị vốn dĩ mình là bản giác, vốn dĩ mình là không, thành ra ai cũng có thể giác ngộ được hết. Ví dụ mình là một con người rất nhỏ nhẹ, mình sợ những cái gì lỗ mãng, mình vẫn có thể giác ngộ được như thường. Mà khi mình giác ngộ rồi mà mình bảo mình cứu độ những con người rất thô lỗ, lỗ mãng, mình nghe người ta cất tiếng lên thôi, chửi thề tục tằn, mình đã muốn tránh né, mình muốn bịt tai khỏi nghe, làm sao mình độ được. Cho nên lúc đó mình phải quán tất cả những cái đó là không. Nếu mình không quán tất cả cái đó là không, sao mình độ những người đó, sao mình đến gần những người đó được. Thế nên chính vậy đó, mình mới để cho quý vị hiểu cái con đường đại thừa. Bởi vì con đường đại thừa, con đường độ sinh, nó phải mang cái chân lý đó đến nó áp dụng vào tất cả muôn hình vạn trạng của chúng sinh, đều phải thấy. Mà mình muốn thành Phật là mình phải làm được chuyện đó. Mà nó có rất nhiều điều, ai cũng như ai thôi. Trước khi mà mình xuất gia đi tu thì cái điều mà mình thấy mình cấm kỵ nhất là mình bỏ gia đình, tức là mình lìa khỏi cái ổ của ái dục, và mình không lập cái gia đình riêng của mình, tức là mình lìa xa, vĩnh viễn bỏ cái dâm dục. Bây giờ đây, một khi mình giác ngộ rồi, mình muốn độ, mà những người mình muốn độ người ta ở trong ái dục, dâm dục hết. Mà có nhiều người thì mình nói, mình chưa nói người ta đã muốn theo mình rồi. Người ta bảo con thấy đời sống gia đình nó nặng nề, cũng muốn theo thầy, nhưng mà ở tiễn. Có nhiều người là người thân của mình trong nhiều đời. Bây giờ nói cái câu chuyện đó, ông sư phụ với lại cái ông đệ tử đó có thể là cha con với nhau từ nhiều kiếp nữa. Bây giờ con của mình á, trở lại cái đời sống của gia đình như vậy, mình sao? Nói bây giờ những cái người mà nó có duyên để cho mình phải độ những người đó, người ta như vậy, mình sao? Nếu mà theo đạo Nho thì đem ra chém hết đó. Nghĩa là quân pháp bất vị thân, luật lệ như vậy là chém hết đó. Nhưng mà đạo Phật, cái luật của Phật giáo Đại Thừa là độ sinh, từ bi, không có chém ai hết đó. Mà đã muốn độ thì phải tùy thuận nữa. Cho nên chính vậy mà mình thấy cái điểm khác biệt như vậy. Lúc đầu vào quý vị đã nghe. Nên nếu mà chúng ta hiểu cái tinh thần đạo Phật thâm sâu á, thì chúng ta sẽ thấy nó khác lắm. Với lại cái mà chúng ta thường suy nghĩ hàng ngày của người Việt mình ảnh hưởng Nho giáo rất nhiều. Thì trong đạo Phật cái con đường đi của Đại Thừa Phật giáo nó như thế. Thì vậy cái câu chuyện nó diễn ra, câu chuyện này của Tây Tạng nó rất là bình thường thôi, muốn nói lên ý nghĩa của đạo một cách theo cái lối của mật tâm đó. Và đồng thời cũng có cái ý nghĩa là mình muốn xâm nhập vào, thâm nhập vào trong những cái cảnh giới thực sự của chúng sinh, mà thâm nhập vào bằng tâm đạo và phải thấy được chân lý ở trong đó. Đó là cái điều mà chúng ta chưa chưa mấy nghe, và nghe tôi thấy rất là ngạc nhiên. Cái kinh nghiệm nó cũng làm cho cái người tu hành nó trở nên mạnh mẽ không cùng. Nếu mà trải qua những kinh nghiệm nó rồi, không còn thấy sợ hãi cái cảnh giới ô nhiễm của chúng sinh nữa, không sợ hãi cái bùn lầy nữa, và không thanh tịnh cho riêng tư mình như là một vị thanh văn hay duyên giác, mà sẵn sàng phát cái nguyện rộng lớn: chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Khi mà mình đoạn phiền não để thành vị A-la-hán là mình đoạn cái tổng tướng của phiền não. Khi mà mình vào trong cái biệt tướng của phiền não nó vô lượng, cái đó thì các vị thanh văn A-la-hán không dám vào. Các vị thanh văn A-la-hán nói tôi ớn những cái đó ghê lắm. Nhưng mà vị Bồ-Tát cần phải vào để độ chúng sinh. Vào rồi mà chiến đấu ở trong đó, thực sự nó vì đại bi tâm đó mà thâm nhập vào trong những cái như vậy. Thành ra chúng ta coi kinh mới thấy có những cái câu nói Đức Phật cần khổ bỏ lợi lạc thanh tịnh đó, thâm nhập vào cảnh giới của chúng sinh khổ sở đủ mọi cách, bị tất cả những cái mà của thế gian này, nó ô nhiễm của thế gian này, nó bức bách đủ thứ hết đó, rồi sau đó mới thành đạo. Tức là khi mà tri ân Đức Phật đó, là một cái vị Phật tử đó, phải tường quán tường lại hết tất cả những cái đó. Mà nếu bao giờ mà quý vị mà phát Bồ Đề Tâm chân chính đó, quý vị hành Bồ Tát Đạo đúng nghĩa đó, quý vị sẽ cảm nhận thâm sâu về cái ân đức của Đức Phật vô cùng. Nếu Đức Phật mà không từng lặn lội như vậy đó, trong cái cuộc sống này với mình đó, Đức Phật chỉ là một vị thầy tu thanh tịnh thôi đó, thì Ngài không có mặt với mình từ lâu rồi. Nhưng mà trở thành Phật như vậy là trải qua bao nhiêu kiếp sống với mình, sống như con người như mình á, chịu đựng tất cả những cái đó như ra làm sao. Thì mình hiểu cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh nó như thế nào, thì lúc đó mình mới thấm thía cái ân của Phật. Thì lúc đó chưa có cần hiểu đạo, thấy bát nhã tinh không gì hết á, mình thấy mình với Phật dính liền với nhau, không cách gì tách lìa được nữa. Và lúc đó những cái chuyện phiền não xung quanh á, nó không có chuyển động cái tâm mình nữa. Lúc đó mình đi chùa, ông thầy chủ trì đó, ông một đêm bỏ đi cưới bà vợ rồi á, nó không có động gì cái tâm của mình nữa hết. Mình tiếp tục lạy Phật, đi thỉnh thầy chủ trì khác, chứ không phải là chấn động mức độ như là trong đạo Phật nói là lục chủng chấn động. Mình chấn động không biết là lục thiên chủng chấn động, mà chuyện đó là chuyện của người ta. Thành ra chính vì vậy mà cái người Phật tử mà đúng nghĩa chân chính mình thấy nó khác lắm. Mình rất định tĩnh trong tất cả mọi biến chuyển của cuộc đời. Mà chuyện gì nó cũng chỉ nằm ở trong cái tham sân si vậy thôi. Và ai gốc cũng tham sân si. Nếu chưa phải là Phật, mình, quý vị kêu tôi là gì? Đâu kêu tôi là Phật đâu. Quý vị kêu tôi thầy mà, thầy đâu phải là Phật. Thế cho nên tôi có gì đừng ngạc nhiên gì hết đó. Tôi có gì thì cứ kệ ông bố tôi, ông bố tôi là Đức Phật á. Thế cho nên đó là chúng ta mở đầu câu chuyện đó, để rồi mình phân tích nó thêm vào sâu nữa. Và để cho thấy là tại sao một cái câu chuyện như vậy, tại sao mà nói chuyện về đạo Phật, không nói chuyện những thành công lớn lao vượt khỏi như là thoát vòng tục lụy chẳng hạn như vậy, chiến thắng tất cả. Đây nó có những cái câu chuyện mà nó lại lạ lùng như vậy. Một vị thầy mà có thể sa đọa trở về, nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ nghe tiếp kỳ sau. Chỉ nói trước điều là cái vị thầy đó không trả lời được cái câu hỏi đó, làm sao để cho một giọt nước nó không bị